Đức Phật dạy cho mình á là có năm cái nghề nên chánh, năm cái nghề nên chánh. Bây giờ quý vị nghe năm cái nghề nên chánh này, chúng ta là Phật tử chúng ta ráng cố gắng để đừng có mắc vào năm cái nghề này ha. Cái nghề thứ nhất á là cái nghề buôn bán vũ khí. Buôn bán vũ khí, chắc ở đây không ai buôn bán vũ khí rồi đúng không? Tại sao Đức Phật dạy là né cái nghề buôn bán vũ khí đi? Trong kinh Tăng Chi Bộ tập 2, Đức Phật dạy là năm cái nghề mà mình Phật tử nên tránh là: thứ nhất, buôn bán vũ khí. Tại vì buôn bán vũ khí là cổ động cho chiến tranh, cho hận thù, cho hơn thua, cho chết chóc. Mình là Phật tử mình không có cổ động cho cái đó. Mình học tinh thần của đạo Phật, tinh thần từ bi, phải không? Hòa bình thì không có thể mà cổ động cho chuyện chết chóc được. Cái nghề thứ hai mà nên tránh là cái nghề là buôn bán xác gái, mượn thân xác của người khác để kiếm tiền. Mà cái nghề này bây giờ quý vị biết là có những cái nghề là mình gọi là không có cao đẹp đó. Thì cái nghề này Đức Phật dạy là cũng nên tránh. Cái nghề thứ ba, mà cái nghề này lâu lâu thấy quý vị có phạm vô, là cái nghề buôn bán rượu á. Buôn bán rượu á. Dạ thưa thầy, con giữ năm giới được, con giữ giới không uống rượu được luôn. Dạ thì con chỉ có một cái là bán rượu chứ không có uống rượu. Không có bán rượu chứ không có uống rượu, phải không? Quý vị à, tinh thần của một vị Bồ Tát á, lấy cái niềm vui, cái hạnh phúc của chúng sanh làm đầu, phải không? Trong tinh thần của Bồ Tát á, quý vị uống rượu quý vị phạm nhẹ, mà quý vị bán rượu quý vị phạm nặng á. Tại vì quý vị gián tiếp, phải không? Gián tiếp đưa cho người khác uống rượu. Mà mình biết rồi, Việt Nam mình á là một trong những nước uống rượu nhiều nhất thế giới đó. Nghe thấy sợ không? Đứng thứ hai, thứ ba gì châu Á mà về cái lượng mà bia rượu ở trong một năm đó. Tối nào ra quán nhậu cũng thấy có người hết trơn. Mà không biết tiền đâu uống hoài. Hay thì cái chứ không? Mà một chầu rượu đâu phải ít tiền đâu. Mà đâu phải uống xong là xong. Nhiều người hỏi sao anh uống rượu nhiều vậy? Trời ơi, rượu làm từ gạo mà ra, ai ai uống rượu cũng là ăn chay. Tôi uống rượu tôi cũng chay. Giải thích vậy đó. Rượu làm từ gạo mà ra, ai ai uống rượu cũng là ăn chay. Quý vị ăn chay hả? Quý vị khuyên tôi làm gì? Tôi uống rượu cũng ăn chay nè. À, dễ thương vậy đó ha. Rồi mấy anh mà say chứ. Anh say rồi, anh về anh ngủ đi. Tôi không có say. Phải không? Có ông nào say mà nói tôi say rồi không? Không. Có say cỡ nào mà đi chân trước chân sau đá lộn xộn hết trơn á mà nói say có chịu không? Không. Nhiều khi còn nói hiu hiu gió thổi đầu non, những người uống rượu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngự tại ngai vàng, thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi. Con rằng con uống con chơi, ai nhè con uống con rơi xuống sình. Thấy không? Uống hồi rơi xuống sình luôn, chứ đừng có nói cái chuyện mà uống chơi. Cho nên á, quý vị thấy là cái nghề mà bán rượu, người Phật tử mình giữ cái giới là thứ năm là không uống rượu rồi, mà không bán rượu nữa. Tại vì bán rượu mình gián tiếp, mình tạo cái gì? Tạo cho người ta có cơ hội say xỉn. Mà cái người mà liên quan đến rượu bia nhiều uống nha, uống rượu bia hoặc bán rượu bia, thường thường mình cái phước về trí tuệ của mình kém lắm. Cái phước về trí tuệ kém lắm. Tại vì cái người mà có rượu có bia vô rồi thì sao? Nhận định vấn đề nó không có đúng, không có đúng như thật. Và nhìn cái vấn đề nó thường sai lắm. Nhìn bên này nó wow, bên kia liếc qua bên nọ, nhìn vấn đề nó không đúng nữa. Cho nên cái người mà bán rượu nhiều quá, thường thường cái phước của mình, cái quả của mình là gì? Cái phước trí tuệ mình kém lắm. Rồi người ta uống rượu, người ta đau bao tử, đau gan, rồi chừng sau này bị đau gan à. Sau này bị bệnh gan đó. Rồi người ta uống rượu lục đục gia đình, từ đó mà sinh ra nhiều chuyện, coi chừng sau này mình cũng bị ảnh hưởng ngược lại. Thấy chưa? Cho nên mà cái chuyện mà uống rượu á, thưa quý vị á, ráng né. Uống rượu, bán rượu, đó là cái nghề thứ ba nên tránh. Cái nghề thứ tư nên tránh là bàn tay nhuốm máu. Tức là những cái nghề gì mà mình liên quan đến máu á, đến sát sanh á, là quý Phật tử mình ráng né. Vừa rồi thầy đọc cái câu chuyện thì biết không? Có cái gia đình đó giết chó, chuyên giết chó để bán. Giết chó vừa bán, mua chó rồi giết chó rồi bán. Quý vị biết cuối cùng á, trong cái xóm đó mà cái người, cái xóm mà chuyên giết chó để bán, gần như nhà nào cũng gặp nạn hết trơn. Có tiền đó, có nhà đó, mà cũng có đại nạn không à. Có người thì mất cha, có người thì mất con, gia đình có người mất à. Vợ chồng thường lục đục hoài. Rồi bữa đó cái ông đó, ông giết chó mà ông thui á, thui bằng điện á. Cắm điện sao chập điện nó chết luôn. lúc trước thui con chó chết như thế nào thì sau này mình chết y như con chó chết. Không vậy đó. Có một lần ông luộc cái nồi nước á, luộc cái nồi nước sôi để dụng con chó á, thì bữa đó lại quay sao rớt vô cái nồi nước sôi nó chết y như con chó chết luôn. Mà cái này là một Phật tử của thầy vừa kể cách đây khoảng tuần trước thôi. Chỉ kể là ba của chị á, quý vị biết không? Lúc trước thích ăn thịt chó lắm á. Cái một thời gian ăn thịt chó, gia đình khuyên ông hoài, ông ăn nhậu thịt chó hoài. Hôm bữa đó ông giết con chó nhà ông ăn sao quý vị biết không? Sau khi ông ăn con chó xong á, ông cứ đi ra ngoài đất với cầm giường, ông cứ cào hét y như con chó mấy ngày vậy luôn. Y như con chó luôn, Phật tử mới kể cách đây một tuần, ba của chị này luôn. Ăn con chó xong rồi cào cấu hét sủa như con chó. Mấy ngày sau mới bớt. Rồi có một câu chuyện người ta kể thế này đó. Ông ngày xưa á, ở những cái quán ăn á, có những cái món đặc sản. Có một lần nó có cái món đặc sản dơi á. Muốn giết con dơi á, sao phải cấm lấy mấy cái cánh nó ra xong rồi đóng đinh vô cái cánh của nó, rồi cắt cổ ra, máu tuôn vô rượu á. Trong đầu là máu dơi tươi uống với rượu. Rồi con dơi đó trước khi mà nó chết nó hét giống như cái tiếng trẻ con đó quý vị biết rồi, những cái người làm á sau này giàu lắm. Mà sau này khi mà giàu rồi thì biết về già tự nhiên á là bị mắc cái bệnh. Mà cái bệnh này á đi chữa không có ra, không có ra bệnh. Nó khổ là bị mà chữa không có ra bệnh, tiền thì cứ hết mà tìm bệnh không có ra. Cuối cùng quý vị biết không, là bị cái bệnh gì? Cứ mỗi lần cứ chiều chiều hay sáng sáng là hét lên như con dơi nó từng hét. Cho nên cái nghề nó xin cái nghiệp là như vậy, thấy chưa? Cái nghề mà sát nhiều quá, sau này cái quả báo. Hồi nhỏ thầy mới sát sinh sát sanh cũng không nhiều lắm đâu, mà giờ thầy bị quả báo hết rồi. Kéo lũng rùa con rương thì thầy cũng bị lét bao tử rồi đó. Quay con chuột hoài đau đầu bữa giờ sám hối, thấy không? Quay con chuột cho nó chóng mặt nó đau đầu. Rồi cái ông đó ở Cần Thơ còn trẻ, ông chuyên đi cái nghề xăm cá, vì biết xăm cá không? Cái xăm vô con cá rồi nè. Về già xong á, tại vì ông có bị đau cái cổ này đau hoài mà chị không hết, không có bệnh, tìm không có ra. Cái này là bệnh gì quý vị? Bệnh nghiệp. Hình như thầy nhớ trước Tết thầy về đây thầy giảng cái bài bệnh nghiệp và cách hóa giải, phải không? Quý vị còn nhớ không? Rồi thường thường trong xa cách lòng người hay đổi thay, quên hết trơn rồi phải không? Quên hết rồi. Lần trước thầy về thầy giảng thầy nhớ cái bài là bệnh nghiệp và cách hóa giải. Có những cái bệnh nghiệp tìm không có ra bệnh, chữa hết tiền luôn cũng ra bệnh đó, nhiều khi chết luôn. Còn phước thì hoặc may tìm ra bệnh. Thì quý vị biết rồi, cuối cùng là ông đau hoài, cái ông nằm ở nhà, ông nằm trước võng. Thì ông mới nhìn lên cái trần nhà, thì trên cái trần nhà của ông á là ông để lại cái cây xăm cá mà còn trẻ ông đi xăm á. Ông mới sực nhớ đến cái nghề đó, mà lúc này ông biết Phật pháp rồi. Ông sám hối, sám hối thời gian sau khỏi chữa luôn, tự bệnh nó hết à. Là hết nghiệp, trả nghiệp xong rồi biết sám hối á. Biết sám hối nè, biết làm phước từ thời gian cái hết nghiệp trả nợ, trả nghiệp xong cái hết bệnh nè. Vậy đó. Thì cho nên cái nghề mà sát sanh đó quý vị ráng né, có khi mình dùm bị đau lưng, đau đầu, đau gì đó, quý vị coi. Coi chừng là lúc trước có đánh vô ai cái nào không? Có không? Biết tại sao đau quay hàm hoài không? Hồi trẻ hay tát ai? Có không? Coi chừng có đau lưng không? Hồi trẻ có sát sanh không? Đập lưng con nào cho gãy xương không? Coi chừng có đang bị bệnh khớp nhiều không? Nghĩ sao con gà, con vịt, con ếch mà cứ bẻ chân nó làm sao? Hỏi bây giờ không đau khớp. Đó, sám hối đi, rồi làm phước, hồi hướng cho nó nha. Nên quý vị mà hồi nãy cái nghề mà mình chọn á, mình phải xịt thuốc sâu, mình phải sát sanh á, đừng có tác ý để đỡ tội. Thì ngoài ra quý vị phải sám hối cái tội đó. Ngoài ra là mình phải làm thêm cái phước nữa để mà bớt cái tội. Có cái phước thì bớt cái tội, thấy không? Cái tội mình có đó chứ phải không? Nhưng mà bù đắp là cái phước nhiều hơn cái tội. Chứ thật ra cuộc đời mình ai mà không có tội, ai mà không có phước, phải không? Vấn đề là cái phước mình ít lắm, cái tội nhiều. Bây giờ mình biết rồi, mình làm phước nhiều dù cái tội nó có đó, nhưng mà nhờ cái phước để chuyển cái tội. Thấy chưa? Nhờ cái phước để chuyển cái tội. Và thì ngoài cái chuyện mà quý vị đừng có tác ý giết nó ra, xong quý vị sám hối, quý vị đi làm phước. Còn mà tốt nhất nữa là thầy nói là chuyển được nghề thì quý vị chuyển luôn cái nghề. Nhưng mà nếu mà mình không có phước để chuyển cái nghề đó thì mình làm gì? Mình cầu nguyện với Phật, đúng không? À, xin Phật gia hộ cho con, để con có thể đủ duyên con chuyển cái nghề của con. Ngoài ra cố gắng đi làm phước và cầu nguyện đủ duyên con chuyển cái nghề của con. Còn nếu mà mình xác định cái nghề của mình mà tội nhiều quá thì xác định thì nên dừng sớm. Còn không cứ làm đi lãnh thêm cục tội á. Sau này tiền quý vị làm ra không đủ để mình mua thuốc đâu. Nghiệm lại, không đủ để mình mua thuốc để mình uống nữa. Mà rồi nhiều khi mình mất cái thân này luôn, mà tội thì mang theo rất nhiều nha. Còn nếu được cố gắng làm phước để bù đắp, làm phước nhiều hơn tội. Nghĩa là tội thì có đó, nhưng mà phước thì nhiều hơn tội. Thì cái nghề thứ tư á, Đức Phật dạy ở đây á, là đừng có bàn tay nhuốm máu, là đừng có phạm vào những cái nghề mà sát sanh rồi nhiều. Nói vậy xong có lần cô Phật tử á, con biết con không sát sanh, lúc trước con tàn ăn ra mua gà sống về giết không, bây giờ ra con không giết nữa. Nói chị ơi, chị giết em con gà đi, em không giết được. Cũng như không, nghe không? Nói thầy em dặn là đừng có sát sanh, em không có sát, chị sát giùm em đi. Vậy cũng không được nữa, thấy không? Thì bây giờ quý vị ăn thịt gà, quý vị chưa ăn chay trường được, quý vị ăn chay kỳ, ăn chay tháng, hoặc là ăn chay 10 ngày, 5 ngày, 7 ngày thì cứ ăn. Đến nỗi mà quý vị ăn chay đụng cũng được nữa, đụng đâu ăn đó, thấy không? Cũng đỡ hơn là không ăn chay ngày nào, thấy không? Tốt, quý vị ăn chay một ngày thôi. Ngày nào? Ngày hôm nay. Ngày mai cũng ăn, ngày hôm nay. Tức là quý vị ăn một ngày trong hiện tại. Tại vì ăn hết đó, ngày nào cũng ăn hết là ngày hôm nay đó nghe. Đừng nghe nói một ngày ăn xong ngày mai ăn mặn nghe chứ. Ăn trong một ngày tức là ngày hôm nay. Mà cuộc đời đâu có ngày mai đâu, chỉ có ngày hôm nay thôi. Còn nếu quý vị chưa ăn chay trường được thì phát nguyện ăn 10 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày. Còn không thì 1 tháng ăn một ngày thôi. Còn 1 tháng ăn một ngày không được nữa thì phát nguyện 1 tháng ăn một bữa thôi. Còn 1 tháng ăn một bữa không được nữa thì thôi thua luôn, thầy không biết nói sao nữa. 1 tháng mà ăn một buổi không được nữa là thua luôn. Mà có người như vậy luôn á quý vị. Không biết nó, thầy bắt con làm gì cũng được, em đừng bắt con chay. Con ăn một buổi là con thèm thịt rồi đó. Tối nay mà thầy bắt con chay là tối nay con thấy con cạp thịt gà cũng như không à. Nằm mơ á, nằm mơ thấy con cạp đùi gà thôi, bù đắp qua lại cũng như không mà thôi, khỏi ăn mặn luôn, khỏi ăn chay luôn cho rồi đó. Cho nên quý vị cố gắng nha, là đừng có phạm vào cái nghề bàn tay nhuốm máu. Cái nghề thứ năm mà Đức Phật khuyến khích mình đừng có làm, đó là cái nghề buôn bán chất độc ma túy rồi đó. Chất độc ma túy, thầy nói cái này nè quý vị, con em của quý vị á, nó phạm vào những cái gì á, còn có cơ hội để quay đầu. Nhưng mà nó đã dính vào ma túy rồi thì cái cơ hội quay đầu rất ít nha. Có nhưng mà rất ít. Dính vô rượu á, có ngày nha. Ví dụ dính vô rượu, bữa nào đau quá, đau bao tử quá, uống rượu không được cái tự bỏ. Có nhiều người nói anh bỏ rượu đi, đau bao tử á, lì không có bỏ đâu. Bữa nào lét bao tử tự bỏ. Giờ có uống không dám uống, uống vô đau bao tử đâu dám uống nữa. Cho nên có những người là bị rồi mới sợ, nói chưa sợ đâu. Cho nên nó là nghiện vô rượu có thể bỏ, nghiện vô thuốc có thể bỏ, hoặc nghiện vô những cái lặt vặt có thể bỏ, nhưng nghiện ma túy rồi thì rất khó bỏ. Mà đã dính vô cái đó rồi, không phải dính một lần thôi, thử một lần rồi bỏ, không có cái chuyện đó. Đã dính vô ma túy rồi là giống như là trên cái não bộ của mình nó bắt đầu nó tiết ra những, nó thiếu những cái chất đó, và lúc luôn luôn mình cảm thấy thiếu cái chất đó, mình đi tìm ma túy mình hút hoài. Cho nên quý vị giáo dục con em của mình ráng cố gắng là phạm vô cái gì còn có cái ngày quay đầu, chứ dính vô ma túy rồi không phải là không còn cơ hội, mà thầy dùng cái từ là rất ít nha. Rất ít cơ hội quay đầu, mà quay đầu lại rồi cái đầu bạc nhược lắm. Tại vì cái thần kinh của mình, cái đầu của mình nó bị giống như là mình gọi là con ma nghiện, mà ma túy mà nó chi phối cuộc sống của mình. Cho nên buôn bán cái chất độc, buôn bán ma túy là cái nghề mà quý Phật tử của mình nên nên tránh. Đó là năm cái nghề Đức Phật dạy nên tránh. Thứ nhất là nghề buôn bán vũ khí, thứ hai là buôn bán sắc gái, thứ ba là buôn bán rượu, thứ tư là cái nghề mà sắc xanh đồ tể, và thứ năm là cái nghề mà buôn bán chất độc ma túy. Thì chúng ta né năm cái nghề đó ra. Và trong cuộc sống này quý vị thấy có rất có nhiều cái trường hợp á, mình làm cái nghề đó rồi mình chết vì cái nghề đó, có không? Xin nghề tử nghiệp á quý vị, tội nghiệp. Có một lần có cái bà già đó, bà đi bán rau, là nghề của bà, nghề bán rau. Nghề là một cái việc làm để mà mình kiếm đồng tiền nuôi thân. Bà bán rau quý vị biết không? tội nghiệp già lụm khụm lụm thụm, cái tuổi đó là ở nhà cho con cháu nó lo, mà vì cũng thiếu phước nữa, con cháu thì nó ăn nhậu bài bạc, nhiều khi có người cha người mẹ cũng tiền cũng khá lắm, có tiền khá lắm chia cho nó xong, mạnh đứa nào đứa nó đi nó bỏ cha mẹ tự kiếm sống. Mà bà già này bà nuôi mấy đứa cháu, bà đi bán rau, xong cái bữa đó bán rau xong cái cơn mưa lớn quá, bà lạnh xong bà chết run chết luôn trên trên cái gánh hàng rong bán rau luôn, thì cái nghề sinh ra cái chết. Còn có những người đi biển hay lặn xuống biển, phải không? Rồi cuối cùng có những người lặn xuống biển là lặn luôn mãi mãi, có những người đi biển là đi luôn biệt tích không một ngày trở về. Cái nghề đó, cái nghề để sống đó, rồi cũng tử vì cái nghề đó luôn. Lâu lâu quý vị thấy nghe một vài cái trường hợp những cái anh sửa điện đó, cái nghề của ảnh sửa xong rồi cũng chính vì điện giật chết luôn, nó rất là tội nghiệp ha. Hoặc là lâu lâu mình nghe cái nghề ví dụ như bắt rắn á, có lần thầy nghe cái anh đó là chuyên bắt rắn luôn, bắt rắn rất giỏi. Mà rồi cuối cùng có một lần đó anh nói thôi anh bắt con này con cuối cùng, rồi bỏ nghề. Không biết bắt sao bị con rắn nó cắn, mà ngay sau cái con rắn nó lại là con rắn độc, cắn một cái chết. Mà trong khi ảnh có thể giải độc hoặc là một loại thuốc để giải độc được, nhưng mà giải không kịp chết luôn. Cũng cả đời bắt rắn, xin nghề, rồi tử nghiệp ngay trong cái nghề đó luôn, nghề bắt rắn luôn. Rồi lại có những người thấy ví dụ như là lái xe, thấy không? Lái xe là cái nghề là sinh sống của mình, rồi có một lúc nào đó cũng tai nạn lái xe, mình chết bởi cái nghề đó luôn. Rồi có những người cưa cây á, vì cái nghề cưa cây bây giờ thì ít rồi, ngày lúc trước hay cưa cây lắm, cưa sao cây nó ngã rồi đè chết luôn. Cho nên có những cái trường hợp quý vị thấy không, mình sinh ra cái nghề đó nuôi thân, nhưng mà rồi cũng cái nghề đó nó làm sao nó đã lấy đi cái thân mạng của mình. Nói về cái nghề á, chúng ta bàn với nhau á, rất là lâu mới có thể hết được cái vấn đề về cái nghề nha. Cho nên là thầy chỉ muốn quý vị nhớ rõ ở cái điểm này nè, cái nghề nó sinh ra cái nghiệp, mà cái nghề thì mình thường làm hàng ngày, có thể nói làm đến hết đời của mình. Vậy thì mình chọn cái nghề mà sinh ra cái nghiệp thiện á, thì cả đời của mình làm mình vẫn lãnh lương, nhưng mà nó sinh ra thêm cái thiện nghiệp. Mình làm cái nghề ác, mình làm mình vẫn lãnh lương, nhưng mà nó sinh ra cái ác nghiệp. Vậy thì khéo một chút nha, ta phải ráng cố gắng, quyết liệt, quyết đáng chọn cái nghề cho nó đàng hoàng. Còn nếu mà cái nghề của mình mà mình bỏ cái nghề đó, mình biết là cái nghề đó sinh ra cái ác nghiệp không có tránh mạng á, mà mình chưa bỏ được á, bỏ mà chết đói á, thì hồi nãy thầy nói đó, thì cố gắng lại Phật cầu nguyện, phát nguyện không, hoặc là đi làm phước xem cho khi đủ cái phước thì có thể chuyển cái nghề đó. Mà nếu mà mình chưa chuyển được á, thì cố gắng làm cái phước bù lại cái nghề, và trong lúc làm cái nghề đó đừng có khởi cái tác ý để mà cái nghề nó sinh cái nghiệp nặng hơn. Đó là những cái điểm mà có thể nói là rất quan trọng, tại vì thầy thấy cái điều này là ai cũng làm một cái nghề hết. Ví dụ như bây giờ thầy hỏi quý vị, ở chùa mình đang xây, có một anh làm thợ xây, anh vô anh xây chùa, anh xây xong đến tuần anh lãnh lương, và anh có phước không? Có không? Có phước. Rồi cũng có một anh thấy chùa đang xây vô làm công quả, đến tuần không có lãnh lương, có phước không? Và hai người này người nào có phước hơn? Người nào? Cái người mà làm công quả có phước hơn. Tại sao? Vì người ta làm vô tâm, không cần đòi hỏi. Còn cái người kia làm có cần đòi hỏi tiền không? Có cần đòi hỏi tiền. Mà có phước không? Cũng có. Nhưng mà cái phước sẽ ít hơn. Thì đa phần trong cuộc sống quý vị có những cái nghề, mình gọi là cái nghề gì? Chỉ có cái nghề cho đi mà không cần đòi lại. Ví dụ quý vị chuyên làm từ thiện, chuyên làm phước, là quý vị chỉ cần cho mà quý vị không cần đòi lại, thì cái phước có lớn hơn. Còn những cái nghề quý vị làm cũng xin tiền đó, quý vị lấy tiền đó thì lãnh tiền, thì cũng có phước, nhưng mà cái phước nó ít hơn, thấy không? Đó thì đó là một vài điểm mà chúng ta bàn với nhau. Và thầy xin dặn lại là nếu những cái nghề gì mình nên tránh, xin nhắc là vài nghề thôi. Nghề thứ nhất là mình chọn cái nghề nào đừng có tổn hại đến sự sát sanh, sinh mạng của người khác, đừng có tổn hại đến lòng từ bi, tổn hại đến tâm bồ đề, và ảnh hưởng không tốt đến con đường tâm linh của mình. Thì nếu mà phạm vào những cái nghề này thì quý vị cố gắng dừng lại nha.
Có một nữ cư sĩ tên Thu ăn chay đã lâu. Mấy năm trước qua Úc định cư. Năm ngoái bà Thu gọi điện đến cho tôi, kể là mình bị băng huyết, uống thuốc gì cũng không cầm, chẳng biết phải làm sao. Vừa tiếp điện thoại, tôi có cảm giác bà đang phá giới, liền hỏi bà có giết gà hoặc làm nghề gì liên quan đến kinh doanh thịt chúng sinh không. Bà tỏ vẻ rất kinh ngạc vội kể là hiện tại mình đang làm thu ngân cho một siêu thị. Ông chủ là người Trung Quốc, cư xử với bà rất tốt. Vì muốn giúp bà kiếm thêm nhiều tiền, nên kế bên bàn thu ngân, ông còn lập thêm một lò nướng điện để bà tranh thủ lúc rảnh thì phụ tẩm ướp gia vị vào con gà mà nhà bếp đã giết rồi và cho vào lò nướng. Bà hỏi, làm vậy mà cũng tính là phá giới hay sao? Tôi không đáp ngay mà hỏi lại bà, giả sử có một nhóm người đi cướp ngân hàng, đến nơi họ thuê tôi đứng canh cổng giúp cho họ, bà hãy nói xem, khi cảnh sát đến phá án, họ có bắt tôi hay không hả? Vì vậy, nếu những người đích thân cầm dao sát sinh mà có ai tham dự vào, dù chỉ làm công tác phụ giúp thì cũng đồng tội. Bà là đệ tử tại gia của Phật, đã thọ giới, sám hối, thệ dứt trừ ác nghiệp, vốn là đời này túc nghiệp đã trả hết rồi, vậy mà bây giờ lại đi tạo thêm tội mới nữa. Cho dù là bà không giết vật, chỉ tham gia làm công tác phụ tạm ướp gia vị và nướng chín thôi, thì điểm chính cũng là mượn đây để gia tăng thu nhập cho mình, mà việc này Phật từng xếp loại thuộc về nghề bất chính, là tà nghiệp chứ không phải chánh nghiệp. Nhìn bề ngoài tưởng rằng việc này là chuyện nhỏ, nhưng nghiệp tội trên thân bà rất lớn, vừa tạo nghiệp thì bị thọ báo ngay. Đúng ra cũng là việc tốt vì được trả báo liền. Bà phải sám hối lỗi này trước Phật, xong rồi thì tuyệt đối không được làm nghề gì liên quan đến dạng công tác tương tự như thế nữa, thì bệnh sẽ lành. Bà nghe xong, hiểu minh bạch, lập tức sám hối, thề đoạn tận ác nghiệp. Ngày hôm đó, chứng băng huyết liền dừng. Loại báo ứng ngay trên thân như thế này, thực ra có rất nhiều. Chúng ta nhất định phải lấy giới làm thầy, áp dụng lục độ vào trong đời sống thường nhật. Đây là ý nghĩa chân chánh của niệm Phật. Như vậy mới được chư Phật Bồ Tát gia trì. Sám văn. Bồ Tát tính tướng thưa, bạch Thế Tôn, có nhiều những chúng sinh ở trong hỏa thành bị thiêu đốt tâm can, vì sao mà bị như thế? Phật đáp, do đời trước khi làm người, họ thiêu đốt rừng núi, phá hang ổ, chiên rán loài vật, làm cho chúng sinh chết trong thống khổ đau đớn, nên nay bị hành tội như vậy. Lại có chúng sinh ở nơi tuyết sơn, bị gió lạnh làm da thịt nứt nẻ, cầu chết không được, cầu sống không xong, khổ sở trăm ngàn, tội này do đâu? Phật nói, là do phạm các lỗi, cướp bóc hung bạo, lột y vật người, lấy làm của mình. Mùa đông giá rét hại người trần trụi chết cống, lột da xẻ thịt trâu dê, khiến chúng khổ đau khó kham, do gieo nhân ấy nên bị thế này. Giải thích. Sám văn dễ hiểu nên tôi chỉ giải thêm điều này. Phải hiểu là loài vật dù đã bị giết chết, song thần thức chúng không thể lập tức rời thân liền, nên sau khi chúng chết rồi còn bị xẻ thịt lột da tiếp tục, thống khổ của chúng sẽ càng dâng cao tột độ. Vì vậy mà kẻ tạo tội phải thọ báo ở ngục tuyết sơn. Tôi ngày xưa lúc chưa biết Phật Pháp đã từng giết qua mười mấy con gà, do không ưa ăn da gà, nên sau khi chặt đầu gà rồi thì từ cổ trở xuống tôi lột da ra hết. Con cá thì đánh vậy sống, tính ra tôi cắt cổ chừng một số gà, nhưng giết cá thì vô lượng. Lúc đó do mình muốn ăn ngon, luôn nghĩ con vật chỉ là thức ăn, đâu biết làm vậy là tạo tội. Sau khi minh lý một chút thì tôi đích thân tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho những con vật mình từng giết qua, tha thiết hướng chúng sám hối. Nếu tôi không làm như thế thì những hình phạt nơi ngục tuyết sơn này ắt tôi cũng phải lãnh phần. Vào năm 1990, tôi xem báo Kim Vãn, thấy đăng một câu chuyện như thế này. Một nông dân tỉnh Hà Bắc đến chỗ giết mổ trâu bò, ngỏ ý muốn bán con trâu cả đời đã giúp ông làm nông. Sau khi ngã giá thương lượng xong, ông quay về dắt trâu ra khỏi cổng nhà mình. Ngày giây phút sắp trao dây thừng cho người mua thì con trâu dường như hiểu được số phận mình. Nó bèn quay đầu nhìn chủ, rồi nhìn thương lái. Đột nhiên nó rống to một tiếng, lao nhanh tới, dùng sừng hút mạnh vào chủ nhân. Cú tấn công bất ngờ khiến lão chủ không kịp né tránh, bị sừng đâm vào ngực, chết ngay tức thời. Nếu không nhờ người chung quanh phụ nắm dây thừng khống chế trâu, thì e rằng bức tường rào cũng bị con trâu điên này hút sập. Tuy gọi là trâu điên, nhưng thực ra không phải thế. Bởi khi bị người túm giữ, dù nó vùng vẫy đến rơi sừng trên thi thể chủ, song nó vẫn đứng đấy bất động, thở phì phì, hai con mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào thây chủ chết, nhưng không hề làm gì gây tổn thương cho ai khác. Con trâu cuối cùng không thoát khỏi số mệnh bị giết, nhưng câu chuyện này làm tăng thêm niềm tin kiên định trong tâm tôi. Độc giả hãy tự mình chiêm nghiệm và ngộ ra đạo lý trong đây. Động vật tuy có hình dáng khác người, không thể nói năng, song tâm tư nó vẫn biết buồn, thương, giận, ghét, có đầy đủ cảm xúc, cũng sợ chết tham sống, giống y như con người vậy. Sám văn: vì sao chúng sinh ở trên núi dao, rừng kiếm, hễ chạm vào đâu thì liền bị cắt đứt, thân thể tay chân đều bị chặt, cắt, đau đớn khổ sở không cùng. Phật nói: đời trước họ làm đồ tể, nấu giết chúng sinh, băm vằm, chặt cắt, khiến cốt nhục phân ly, đầu chân một nẻo, còn treo thay vật lên cao, cân lường mà bán. Hoặc vừa treo vừa xẻo thịt sống bán, khiến chúng sinh thống khổ muôn vàng. Vì tội này nên bị như thế. Giải thích: tại chợ, chúng ta thường thấy thịt các loài trâu, bò, heo, dê bị giết được treo lên, đầu chúc xuống, trên thớt thịt luôn có dao, búa chặt, băm, cần bán. Bên cạnh còn bày la liệt nào là huyết, tim, gan, phèo, phổi, thận, thảm đến không nỡ nhìn. Tôi nói vậy là theo tâm trạng của người hiểu đạo, đã tỉnh ngộ trong hiện tại. Chứ hồi xưa, khi chưa tin Phật, chính tôi cũng là một trong số khách hàng mê ăn thịt. Hễ vào đây là lo chọn lựa cho mình miếng tươi ngon trước nhất. Bây giờ nhớ lại cảnh mình ăn nuốt ác độc, bởi mua thịt về xong, chúng ta ai cũng phải dùng dao chặt, băm mà. Ta khiến chúng xương cốt phân ly, đầu chân đứt đoạn. Động vật và người giống nhau, đều có chung cảm thọ thống khổ, cũng buồn, thương, giận, ghét, tương đồng y hệt. Chỉ vì chúng không thể nói như người và mang hình dáng thấp kém thì phải bị con người ăn nuốt hay sao? Những bạn đồng tu còn đang ăn thịt của tôi ơi, nếu không ngại, xin hãy ăn chay một tháng thử xem. Hãy vì động vật mình đã ăn qua mà tụng kinh Địa Tạng một tháng và kiểm xem trên thân bạn có chuyển biến gì không. Phải hiểu là thần thức con vật sau khi chết đi cũng giống như chúng ta, đều biết phân biệt, nhận thức thiện ác, cũng có nỗi niềm rung cảm hệt như con người vậy. Khi chúng ta thành tâm hối lỗi và tụng kinh cầu cho chúng, tất sẽ được chúng tha thứ.